Trâm My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ tối thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, thức ăn bị cháy, bị khét, bị già lửa, bị quá lửa thì sẽ sản sinh ra một cái hóa chất trong thức ăn đó gọi là acrylamide, một cái hợp chất mà Tổ chức Y tế Thế giới đã liệt kê là có thể gây ung thư. Đã có những cái cuộc thí nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy là cái chất acrylamide này có thể gây ung thư nơi động vật, ví dụ như là nơi chuột, và cũng đã xuất hiện những cảnh báo là có thể gây ung thư cho cả con người. Như vậy thì mình ăn những cái thức ăn bị cháy, bị khét, bị quá lửa, ví dụ như là thịt nướng cháy, bánh mì nướng cháy, hoặc là quý vị cũng thấy trong cái ăn uống hàng ngày mình có nước màu đường đó, thì cũng caramel, có thể là caramel bị cháy hoặc là bị khét một chút xíu, thì những cái loại đồ ăn cháy đó hoặc là khoai tiên cháy, cháy chẳng hạn, thì nó có cái sự hiện diện của acrylamide trong những thức ăn đó, thì nó tai hại cho sức khỏe của chúng ta cỡ nào. Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với bác sĩ Steve Lê, tức là bác sĩ Lê Minh Đức từ Texas. Trà My cảm ơn bác sĩ Đức trở lại với chương trình hôm nay.
Steve Lê chào Trà My và chào quý khán giả của Đài VOA.
Thưa bác sĩ, ngày hôm nay mình sẽ cùng tìm hiểu và phân tích cho quý khán thính giả được hiểu cái chất acrylamide có trong đồ ăn cháy khét, nó ảnh hưởng đến sức khỏe ra sao, gây ra bệnh tật gì, hoặc là cái khả năng gây ung thư tới đâu. Thì bây giờ trước tiên mở đầu câu chuyện, xin bác sĩ một cái định nghĩa về cái chất acrylamide, một cái chất mà giới chuyên môn nói rất nhiều nhưng mà người bình dân thì chưa mấy hiểu biết. Mong bác sĩ giải đáp.
Cái thật sự cái chất acrylamide là một cái chất thiên nhiên, nó nằm ở trong những cái thức ăn mà có chất tinh bột, chẳng hạn như là khoai tây, khoai lang, lúa, gạo, vân vân. Đại khái là những trong cái thức ăn mà về là cây cỏ, cây rau cải rồi đó. Còn trong thịt hoặc là đậu biển thì không có, thì đây là một cái chất thiên nhiên. Đó, thì trong trong khi mà mình nói là rau cải hoặc là cây thì nó trong luôn cả trong những cái lá thuốc như là thuốc lá tobacco á, là nhưng mà đại khái là đây là trong tất cả những cái thức ăn nào mà nói về mà chất tinh bột nó đều có hết, không cách nào mình khỏi nó hết.
Như vậy cái chất này nó cũng có tự nhiên trong thực phẩm rồi, nhưng mà những cái thực phẩm mà cháy khét, tức là bị già lửa, bị quá lửa đó, thì nó có sản sinh ra thêm acrylamide nữa không thưa bác sĩ?
Nó không có sinh thêm ra, nhưng mà mình từ cái thức ăn của mình đó, nó mình có thể làm cho nó cái cách mà mình làm để mà mình chuẩn bị nấu ăn hoặc là cái cách mà mình chứa chất nó thì nó có thể nó làm thêm cái chất đường. Cái đây là nó cũng là một cái chất, nó giống như là nó ngọt ngọt, nó là đường, thành ra nhiều người lại thích có cái chất acrylamide trong cơ thể, trong cái đồ ăn của mình. Nhưng mà nó khi mà nó cháy lên thì dĩ nhiên là nó đưa đến, có thể là đưa gây ra ung thư. Thì ở bên y khoa, bên khoa học á, thì họ đưa ra cái danh từ nó kêu là Maillard reaction. Maillard reaction là cái chất acrylamide cộng với lại cái chất đường thiên nhiên ở trong cái tinh bột hoặc là trong cái đồ ăn của mình, cộng với lại cái độ nóng là trên 120 độ C, tức là 284 độ F á, và ít nước, thì nó sẽ ra một cái chất là có thể đưa đến ung thư. Thì cái chất này thật sự là không phải acrylamide mà đưa đến ung thư, mà nó là một cái chất khác. Một chút nữa mình sẽ nói thêm về cái đề tài đó.
Như vậy thì cái chất acrylamide có phải là chất mà từ đồ ăn cháy khét sinh ra, rồi nếu mà ăn đồ ăn cháy khét nhiều bị ảnh hưởng, bị phơi nhiễm acrylamide nhiều thì sẽ dễ bị ung thư hay không?
Đúng rồi, thì đại khái là nó là thiên nhiên, nhưng mà khi mà mình cộng nó với lại chất đường với lại cho nó nóng lên đó, thì nó sẽ chế tạo ra nhiều thêm cái chất acrylamide trong cái đồ ăn. Thành ra khi mà mình nhiều người lại thích ăn những cái đồ hơi khác khác, nó có mùi vị, nó làm cho nó lạ lạ, họ cảm thấy nó vừa đắng đắng mà vừa ngọt ngọt. Nó lý do nhất là người Việt Nam mình hay là làm thắng nước màu để mà kho này kho nọ, thì tại mình thích cái mùi vị mà nó hơi có cái mùi đắng đắng ngọt ngọt, là tại vì cái chất acrylamide nó là cũng là thiên nhiên, nó là ngọt, nhưng mà nó lại đưa đến nhiều cái ung thư. Mà thật đúng ra thì trong cái thí nghiệm đó là mình thấy nó ung thư trong những thú vật nhiều hơn, cũng như Trà My nói đây là những con chuột. Nhưng mà trong bên Âu Châu cũng như là bên Mỹ này thì họ thấy là càng ngày loài người càng ăn nhiều hơn thì họ lo, họ nói là mình phải nên kiềm chế lại. Chứ trong trong thí nghiệm á, thì là họ cho những loài chuột đó đó ăn acrylamide là gấp 1.000 lần mà những cái thức ăn, những cái đồ ăn mà mình ăn hàng ngày. Thành ra hiện tại bây giờ thì mình không cần phải lo cho lắm, nhưng mà họ thấy là cái điều cái chiều hướng mà loài người đương làm đồ ăn, đương cách nấu đồ ăn đó là càng ngày nó đưa đến càng nhiều acrylamide trong thức ăn mình hơn. Thành ra họ bây giờ họ dùng cái danh từ là probable cancer, tức là có thể đưa đến gây đến ung thư, và những cái ung thư mà gây đến là rất là ung thư rất là nặng, như là ung thư ruột, lá lách, tử cung, buồng trứng, vân vân, những đó là ung thư rất là nặng mà khó trị.
Như vậy có thể hiểu rằng là trong tự nhiên thì một số thực phẩm của chúng ta cũng đã có sự hiện diện của acrylamide tự nhiên, nhưng mà nó ở một cái liều lượng rất là nhỏ thôi, rất ít thôi.
Đúng.
Nhưng mà những cái thức ăn đó mà qua chế biến lên lửa già đến cháy đến khét thì cái acrylamide đó là acrylamide độc. Cái
Đúng
độc
rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chẳng hạn như bây giờ gạo, mình nói gạo đi cho nó dễ hiểu đi, người Việt Nam mình hay ăn gạo. Bây giờ gạo mình nấu lên thì trong gạo là nó đã có chất acrylamide rồi, nó là tinh bột. Nhưng mà khi mà mình nấu lên, mình để vô mình luộc, nó là cũng giống như là luộc, mình để nước vô để mình nấu gạo, mình vo gạo thì nó là luộc, hoặc là mình hấp lên, nhất là nếp, nếp mình để vô mình hấp cho nó chín lên, thì từ cái nước như là cái nó cũng là cái độ nóng, nó cũng là cái acrylamide nó ra. Nhưng mà bởi vì nó không phải, nhớ là để mà nó đưa đến acrylamide nhiều hơn thì nó phải ít nước, thì cái này khi mà mình nấu vô nhiều nước giống như là cơm gạo rồi, nó thành cơm rồi, thì cái cơm nó lại không có nhiều acrylamide bằng nếu mà nhiều người họ lấy cái gạo họ rang trước, họ rang xong rồi họ mới nấu, thì cái gạo rang nó lại có nhiều cái chất acrylamide nhiều hơn là nếu mà mình chỉ có vo gạo trắng mình để ra mình nấu thành cơm.
Như vậy thì có thể hiểu rằng là trong những cái cách thức nấu nướng thì những cái cách thức nào mà không có nước thì sẽ sinh ra acrylamide nhiều hơn.
Đúng rồi, đúng rồi.
Và cái lượng mà acrylamide càng nhiều thì nó càng độc, nhất là ở cái độ nóng nó quá sức. Như là bác sĩ này cũng có nói là ở cái nhiệt độ cao đó thì cái acrylamide này trở thành một cái độc tố có thể gây ra những cái ảnh hưởng rủi ro cho sức khỏe, mà cái ảnh hưởng lớn nhất là có thể có nguy cơ gây ung thư, vì thí
Đúng.
nghiệm trên chuột là đã có mà trên người thì chưa có thấy một cái kết luận nào quả quyết ở trên người, phải không ạ?
Nó họ họ thấy chút chút, nhưng mà chỉ có một cái là tại vì trong loài người hiện tại bây giờ mình ăn acrylamide thì mình không có ăn nhiều bằng khi mà họ thí nghiệm ở trong cái phòng khám nghiệm. Thành ra họ mới phải lo, nghĩa là họ thấy là cái chiều hướng nó nhiều hơn, giống như bây giờ Việt Nam mình á, nhất là người Việt Nam họ lần rồi về chơi thì thấy là đi đâu hầu như là đầu đường nào cũng có bắp nướng. Thì thay vì mình ăn bắp luộc thì nhiều người lại thích bắp nướng xong rồi trét lên mỡ hành này kia nọ, thì cái bắp nướng nó cái trong bắp là nó đã có chất acrylamide rồi, khi mà mình luộc cái bắp lên thì cái chất acrylamide nó vẫn là như vậy, nó không có hơn, nhưng mà khi mình nướng nó lên để cho nó khét khét thì lúc đó những cái chỗ mà khét khét ngay đó là cái chất acrylamide nó bị tăng lên, là bởi vì cái độ nóng của cái bắp và cũng cộng lại cái đường thiên nhiên từ ở trong cái bắp nó ra. Rồi nhiều người lại trét thêm mỡ hành lên thì cái hành nó sẽ làm cho nóng thêm nữa, thì đó là từ đó là nó đưa ra nhiều cái chất acrylamide, mà thấy là loài người càng ngày càng nấu nhiều cái thứ mà lại có những cái khét khét nhiều hơn, thành ra bên y khoa họ họ cũng báo động và cho biết là mấy anh phải cần phải thay đổi cách ăn uống để mà cho không có bị nhiều cái chất acrylamide trong cơ thể.
Như vậy thì nói về những cái con đường mà mình bị phơi nhiễm acrylamide thì ngoài cái chuyện là nướng, đồ ăn nướng thì dĩ nhiên nướng nó quá lửa, nhiều khi nó khét đó, thì nó sinh ra các acrylamide đó độc. Thì ngoài cái chuyện nướng thì còn những cái cách thức nào mà mình có thể bị phơi nhiễm acrylamide nữa thưa bác sĩ? Chỉ qua đường ăn uống thôi, qua thịt nướng, đồ nướng thôi, hay là ở không khí, hay là tiếp xúc ngoài da vân vân, thì các cái con đường đó thì có ảnh hưởng gì không?
Có rất là nhiều bên acrylamide á, thì mình thấy là chẳng hạn như là thì nấu nướng là mình nói là nấu là chiên ha, thì bao gồm hết tất cả những cái nấu, là mình vừa là nướng vừa chiên vừa làm đại khái là những cái gì mà nó không có nhiều nước mà
Rang.
có cái sức nóng là nó sẽ đưa đến. Còn ngoài đó đó thì chẳng hạn như là trong nước ăn nhiều khi nó bị ô nhiễm những cái chất acrylamide, những cái khi nào mà họ nấu nướng hay là họ làm cái gì đó mà bị ô nhiễm qua nước thì đó là cũng là một cái vô. Rồi thêm nữa là chẳng hạn như là khi mà họ bóc những cái đồ nướng, bóc những cái đồ ăn, nó cũng sẽ bám vô tay của mình, thì từ đó nó cũng phải nó qua cái da của mình, thì đó là qua một cái tính cách đó. Rồi thêm nữa là nhiều người khi mà chẳng hạn mình nấu ăn thì những cái bụi bặm của những cái chất ăn đó nó sẽ bốc lên không khí thì mình sẽ thở vô, Nhưng mà ngoài đó thì thêm những cái thứ chẳng hạn như là những cái mà tiếng Mỹ là dye, là những cái mà
Nhượng hả bác sĩ?
nhuộm đó, như là những thuốc nhuộm đó, là cái những thuốc nhuộm nó cũng sẽ làm cho cái nó trong đó nó có chất acrylamide để mà nó có thể nó thấm vô trong cái da của mình. Thì là từ từ với lại chất plastic, nên là lần rồi mình cũng có nói về ung thư từ plastic, thì trong plastic nó cũng có chất nhựa đó, thì trong đó nó cũng có những cái chất acrylamide trong đó.
Như vậy là có rất là nhiều kiểu tiếp xúc hoặc là kiểu phơi nhiễm acrylamide khác nhau, nhưng mà cái độ mà ô nhiễm mà nó nặng để nó gây cảnh báo ung thư á, là như ở trong phòng thí nghiệm thì là người ta thấy côn trùng nó phải phơi nhiễm gấp mấy ngàn lần bình thường á thì nó mới bị ung thư. Thì phía bên ngoài thì những cái sự ô nhiễm hàng ngày tuy là cái mật độ nó ít thôi, nhưng mà nếu lâu ngày dài tháng năm dài tháng rộng thì nhiều khi nó cũng tích tụ, thành ra đó là những con đường mà mình có thể phơi nhiễm, mình có thể lưu ý hơn ha quý vị. Về nấu nướng thì bác sĩ nói những cái con đường mà nấu nướng kiểu mà ít nước á, thì dễ tích tụ acrylamide độc, ví dụ như là rang nè, chiên nè, hoặc là nướng. Xào thì có một chút nước thì cũng không đến nỗi, xào luộc hấp thì không có sao,
Đúng
nhưng
rồi,
mà
đúng rồi,
thì
đúng rồi.
những
Thì
cái thức
xào
ăn
đại
rang.
khái là trong trong ba ba cách mà mình nấu mà nó an toàn nhất là luộc, hoặc là hấp, hoặc là xào. Xào thì nhiều người xào lại để chút xíu dầu vô thì cũng được, nhưng mà cái dầu đó thì nó sẽ làm cho nó độ nó nóng hơn, thành ra nhiều người họ đổ chút xíu nước vô xong cái họ lấy nắp và đắp lại, thì cái đó là cách an toàn hơn, và tại vì nó có nước.
Rồi những cái cách phơi nhiễm khác, ví dụ như bác sĩ nói từ plastic, từ đồ ăn, đồ đựng đồ ăn mà bằng nhựa cũng có acrylamide, thì bây giờ những cái đồ nhựa mình đựng đồ ăn đó có acrylamide, mình có sợ nó phơi nhiễm rồi gây ung thư gì không?
Có thì dĩ nhiên giống như lần rồi mình nói, thì những cái chất mà plastic nhựa, nếu mà theo trong một cái chai nước chẳng hạn, bây giờ mình uống một cái chai nước thường như vậy thì những cái nước ở trong đó thì mình thấy là thường nếu mà đã đưa ra cho thị trường rồi thì FDA đã chấp nhận là nó cũng là một cái phần an toàn. Nhưng mà theo quý giả biết thì nhiều khi một cái chai nước mà để lâu quá, nhất là khi mà đương di chuyển từ cái nơi này qua nơi khác, thì nó sẽ đi qua một cái chỗ là không gian mà không có giữ lạnh, đủ lạnh, thì nhiều khi ở trong cái xe hàng nó nóng quá thì cái chất cái độ nóng đó nó có thể lên tới là mấy trăm độ C, thì nó sẽ làm cho cái chất acrylamide từ cái plastic đó nó ô nhiễm ra cái nước uống. Thành ra đôi lúc mình uống một cái chai nước như vậy nè, mình có thể mình nếm được cái mùi plastic, phải không? Thì đó là cái chất là acrylamide nó đương nằm ở trong đó đó, thì đó là một cái cách là ô nhiễm đó.
Và như vậy thì Sammy cũng liên hệ là ngoài cái chuyện chai nước thì những cái đồ đựng đồ ăn bằng mũ bằng nhựa đó bỏ vô microwave hâm nóng, thì cái nhiệt của cái microwave nó làm cái nhựa đó còn nóng hơn là cái nhựa mà mình để trong cái container nữa,
Đúng rồi, đúng
thì
rồi.
như thế nào ạ? Cảnh báo ra
Đúng
sao?
rồi, thì cái nhựa, nhất là cái đó là cái dễ nấu, mình đương đồ ăn mình đương trong đó thảy vô microwave hâm lên nó quá tiện đi. Nhưng mà cái mà nhiều người không biết là từ cái hơi nóng của cái microwave nó cũng giống như tất cả những cái khác, mà khi mà nó nóng lên thì nó sẽ làm cho cái nhựa nó chảy ra. Thì cái nhựa nó vừa chảy ra mà vừa là bị vô đồ ăn của mình, rồi lại vừa cộng chung như là đồ ăn của mình cũng nóng lên. Rồi nhiều khi mình hâm những cái đồ trong đó mà có tinh bột chẳng hạn, như là bắp hay là khoai tây hay gì đó, thì nó sẽ ảnh hưởng qua tới cái nhựa cộng với lại cái tinh bột đó, nó làm cho cái chất acrylamide còn tăng nhiều hơn là đồ ăn thường nữa.
Tức là vừa acrylamide trong chất đồ ăn nó ra vì độ nhiệt độ cao, mà vừa acrylamide trong cái nhựa nó ra
Đúng
thì ăn
rồi,
cái đó
đúng rồi.
vô thì quá nhiều acrylamide thì ấy
Đúng
ảnh
rồi.
hưởng tới sức khỏe. Một lát nữa mình sẽ tìm hiểu xem ảnh hưởng tới sức khỏe từ nhẹ tới nặng ra sao, nhưng mà để nói về những con đường phơi nhiễm trước thì như vậy thì cũng cảnh báo luôn là cái cách sử dụng microwave, chớ dùng đồ nhựa để hâm nóng thức ăn. Còn quý vị không có hâm nóng thức ăn bằng microwave đi nữa, mà quý vị để cái đồ nhựa, quý vị đổ nước lèo vừa sôi sùng sục 100 độ C đổ vô cái ca nhựa hay là cái lon nhựa thì cũng tương tự như microwave vậy, phải không bác sĩ?
Đúng vậy, đúng vậy. Thì đó, thì là bất cứ những cái gì mà nó làm cho cái độ nóng quá nhiều, cái microwave của mình nó nhiều khi mình có thể mình điều chỉnh, mình biết là mình sẽ đưa vô là nó mạnh cỡ nào thôi, nhưng mà mình không có điều khiển được cái độ nóng của cái microwave. Cái đó là cái nguy hiểm khi mà xài những đồ nhựa trong microwave, là bởi vì mình không điều khiển nó được. Thành ra dùng mà khi mà mình hâm đồ ăn bằng microwave mình phải rất là kỹ càng. Thường là nhà của Steve Lê mỗi lần mà hâm lên là để ra một cái tô đá tô sành gì đó rồi mình mới để vô mình hâm thì nó sẽ an toàn hơn, nó chỉ có nóng lên cái đồ ăn thôi mà nó không có bị nóng lên cái những cái đồ xung quanh đó.
Ở Việt Nam cũng có một cái thói quen đựng đồ ăn bằng những cái bọc ni lông. Ví dụ những cái hàng quán người ta bỏ nước lèo vô cái bọc ni lông, hoặc là bỏ chè nóng hoặc là súp nóng vô cái bọc ni lông cột lại đưa cho khách. Thì cái ni lông đó cũng là nhựa, thì không biết là cái nhựa của cái ni lông đó có acrylamide khi mà gặp sức nóng của đồ ăn hay không, có độc hay
Cũng
không?
cũng có luôn, nhưng mà cũng may mắn là nhiều khi cái nước lèo hoặc là cái gì đó nó chưa đến cái độ nóng. Phải nhớ đây là khi mà muốn tăng cường cái độ acrylamide là cái độ nóng nó phải lên tới 120 độ C trở lên. À, mà thường mấy cái bọc đó thì nó không có chịu đựng được cái độ nóng như vậy. Nếu mà đổ vô nóng quá thì nó sẽ tan chảy liền, thì mình chưa có kịp ăn là mình đã mất hết cái đồ đó rồi. Thì nó cũng may, nhưng mà nhiều khi bên nhất là bên Mỹ này hay có mấy cái hộp phở to go đó, thì những cái chất nhựa nó dày hơn, thì khi mà đổ vô mà nóng quá thì nó cũng sẽ tan, nó cũng sẽ vô trong đó nó ảnh hưởng một thời gian. Nhưng mà thường là những cái tô phở mà mình mua ở tiệm để mình mang về thì họ cái nhiệt độ của cái đồ ăn á, có thể nó không có đến 120 độ. Cũng có nhiều chỗ nếu mà nó đương nấu từ nó lấy từ nồi nước sôi ra, nước lèo sôi ra thì cũng có thể lên tới 120 độ, thì những cái đó nó sẽ bị ô nhiễm, mình cũng sẽ bị ảnh hưởng ở acrylamide nhiều hơn.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Ở đây kỹ thuật người nhắc Trà My cái microwave mà nãy giờ Trà My với bác sĩ đang nói đó là lò vi sóng, lò vi ba ở Việt Nam đó nha quý vị. Dạ, tiếp tục về những con đường phơi nhiễm acrylamide. Ngoài cái chuyện là nấu đồ ăn cháy khét già lửa, microwave già lửa, những cái đồ nhựa đựng đồ ăn vân vân gặp sức nóng, thì bây giờ hồi nãy bác sĩ cũng nói là về không khí mình hít hửi cũng có acrylamide nữa. Dạ, thì cái đường mà không khí hít hửi acrylamide đó nó có đáng cảnh báo hay không, hay là trong cái môi trường nào thì mình mới sợ là ô nhiễm nhiều và tai hại sức khỏe?
Hiện tại bây giờ là mình thấy những cái môi trường mà nó có dùng đến những cái đồ mà nhựa, những cái đai á, là thì mình thấy là chẳng hạn như những cái nhà mà sản xuất mấy cái vải, vô họ nhuộm những cái vải màu này màu nọ, thì những cái chất đai đó nó sẽ bốc lên trên không khí thì nó sẽ đưa đến acrylamide trong cơ thể mình nhiều. Và tất cả những cái gì mà nói về mà có cái nhuộm màu là đều bị ảnh hưởng hết. Giống như mấy người mà sơn xe hơi hay là làm luôn cả làm tô làm sành mà có những cái màu nhựa nào màu này kia nọ trong đó là đều bị ảnh hưởng của acrylamide hết.
Vậy thì cái độ phơi nhiễm bao nhiêu trong cái không khí đó thì mới đáng quan ngại, hoặc là nếu mà mình làm trong cái ngành nghề đó nhiều năm thì mình sẽ lo sợ, chứ còn lâu lâu mình mặc một cái áo màu, thí dụ như màu hôm nay chẳng nên mặc cái này không biết có nhuộm hay không, thì có lo hay không thưa bác sĩ?
Thì cái màu này nó nhuộm thì nó có nhuộm, nhưng mà mình phải nhớ là khi mà nó nhuộm vô trong vải rồi đó thì nó đã khô rồi. À, trừ ra nếu mà bây giờ trước hết là một lần nữa, nếu mà muốn có chất acrylamide là phải là vừa có nóng nè và vừa có là bị khô, chứ không phải là chỉ có là cái màu nhuộm không. Còn ở khi mà ở trong một cái môi trường, cái chỗ mà cái nhà sản xuất thì là khi mà họ sản xuất ra thì nó dĩ nhiên nó phải có nóng, chất nóng trong đó họ làm cho cái chất nhuộm đó nó tan chảy ra, nó mới bám vô trong cái áo quần của mình được, thành ra nó đã nóng rồi thì nó sẽ bốc lên. Nhưng mà cũng may mắn là nhiều khi nó lại có cái hơi ẩm thì nó sẽ không có bốc nhiều bằng thôi, nhưng mà mấy cái đó mình mới lo sợ. Còn lên quần áo rồi thì không sao, cứ thoải mái mà mặc.
Tại vì đồ quần áo mình mặc là mình thấy có nhuộm nhuộm, là nhiều khi mình giặt mình thấy nó ra màu nữa đó,
Đúng
thì
rồi,
sợ.
luôn 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 là có nhiều màu, nhưng mà trong đời sống thì phải có chút xíu màu mè chứ
Thì không đến nỗi quá lo sợ khi mà mặc
không
đồ
đến
nhuộm,
nỗi lo sợ.
tại vì nó không có cái nhiệt cao, thì nó không có ảnh hưởng. Dạ, thưa bác sĩ, bây giờ nói về cái đường phơi nhiễm mà trong không khí nữa, thì cho mình liên tưởng tới những cái lò mà nó mình để nướng thịt đó, hoặc là lò nướng bằng điện, hoặc là lò nướng ngoài trời. Thì thường thường mình nướng á, nó có cái dĩ ở dưới để mà hứng những cái nước mỡ chảy tan xuống dưới. Ở phía trên là thịt, ở dưới là mỡ chảy. Dĩ nhiên mình nướng một lần mỡ chảy xuống rồi, ở phía dưới nó đọng lớp mỡ đó. Và nhiều khi nướng lần thứ hai, lần thứ ba, nướng những cái khác vô đó, thì cái lớp mỡ ở dưới nó bắt đầu nó đen, nó khét và nó bốc hơi lên. Thì không biết là cái bốc hơi lên nó có acrylamide lên những cái thức ăn khác, bị phơi nhiễm những cái thức ăn khác hay không?
Đó là Trà My nêu lên một cái rất là hay là nó có, thì đó tất cả những cái gì mà khét từ đồ ăn thì nó sẽ bốc lên. Nhưng mà nhớ là acrylamide là nó thường là nó từ đồ ăn của những cái đồ ăn mà có tinh bột, còn khi mà mình nói mà đi ra ngoài để mà nướng rồi nó nhiễu xuống này kia nọ thì mấy đó là thường là từ mỡ hoặc là từ thịt. nó mới nhiễu xuống rồi nó nằm ứ động ở trong đó. Còn những cái mà về mà tinh bột như là bánh mì hay là gạo lúa vân vân thì thường sau một thời gian khi mà nó khô, nó rớt xuống nó khô rồi mà gió thổi cái nên cũng bay đi, thành ra nó ít bị ô nhiễm hơn. Thì chút nữa mình cũng sẽ nói về cái chút xíu về cái đề tài của những cái mà khét của thịt. Thì lúc đó mình sẽ nói thêm về những cái là nó nhiễu ra, nó lên, nó ô nhiễm sao thì kia nọ, nhưng mà đó cũng là có.
Dạ, yeah. Một lát nữa Trà My cũng đang rất là hồi hộp tò mò muốn biết xem cái thịt khét nó nhiễu xuống đó và nó bốc lên đó thì nó sẽ như thế nào. Vì trong cái lò của mình nướng đồ ăn á, đâu có ai mà nướng một lần là dẹp là dọn lau chùi liền.
Đúng
Ta nướng hai ba lần vậy thì ở dưới nó đã đọng lại những cái chất nhiễu đó và càng ngày càng đen càng khét. Nhiều khi mình hâm nướng những cái khác á, thì mình nghe cái mùi khét của cái ở dưới đó nó bốc
rồi.
lên nữa. Dạ, yeah. Bây giờ xin hỏi về cái chuyện tai hại của sức đối với sức khỏe đối với acrylamide trước khi mình phân tích những cái sâu xa hơn. Thưa bác sĩ, nói acrylamide nãy giờ những con đường phơi nhiễm rồi thì những cái tai hại đối với sức khỏe từ nhẹ nhất tới nặng nhất là ung thư thì cũng xin bác sĩ cho biết là phơi nhiễm độ bao nhiêu thì bị cái gì và phơi nhiễm tới mức nào thì bị ung thư chẳng hạn.
Thì hiện tại bây giờ là bên khoa học thì không không hiểu rõ là cái độ nào nó mới đưa đến ung thư, là bởi vì mình chưa có thấy ung thư từ acrylamide trong người. Nhưng mà trong loài vật á, thì như nãy mình nói là họ đã cho một con chuột ăn cái chất acrylamide gấp 1.000 lần của những cái hàng ngày mà mình thường mình ăn. Thì khi mà họ đưa nhiều như vậy thì họ thấy nó ảnh hưởng rất rất là nhiều. Thì từ nhẹ đến nặng thì đó tùy mình suy nghĩ là nhẹ làm sao, nặng làm sao, nhưng mà nó ảnh hưởng chẳng hạn như là về cơ bắp của mình là nhiều nè, nó làm cho cái cơ bắp nó yếu đi. Thì khi mà cơ bắp yếu đi thì nó có thể nó làm kêu là giảm đi cái sự phối hợp của cơ bắp, tức là mình đi đứng khó khăn hoặc là mình cầm cái gì đó nó khó khăn, cái cơ thể mình nó không có điều khiển được cái cơ bắp đó để mà làm những cái gì mình cần phải làm. Tôi muốn lấy cái ly đó nhưng mà tay tôi nó run, hoặc là khi tôi lấy được, tôi nắm rồi á, tôi không có đủ sức mạnh để mà tôi giữ cái tô đó, giữ cái ly đó thì nó sẽ bị rớt bể vân vân. Đó thì là cái đó là độ nhẹ. Còn đưa đến mình nặng hơn thì nó sẽ ảnh hưởng đến trong thần kinh của mình. Thì thần kinh thì nhiều người nói ở tay tôi nó hay bị run. Tôi mắt tôi nó mờ, tôi nói chuyện cũng hay bị run run, thì nó cái thần kinh với lại cái cơ bắp nó nhiều khi nó cũng đi đi đôi đôi với nhau, là bởi vì thần kinh nó điều khiển cái cơ bắp. Thì nhiều người họ cảm thấy cái yếu của cái cơ bắp, nhưng thì họ nghĩ là có thể từ cơ bắp nó nhẹ, nhưng mà nó cũng có thể là bởi vì thần kinh. Còn cái độ nặng của thần kinh nó thì là có thể đưa đến cái là Alzheimer, là lẫn đó. Thì nhiều người thấy ờ sao tôi trẻ tuổi mà tôi bị lẫn, nhưng mà trong gia đình tôi thì không có cái ai bị lẫn hết, mà tôi riêng tôi thì lại bị, thì phải nghĩ đến là acrylamide có thể là nhiều quá trong cơ thể. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì đó là những cái mà mình thấy trong loài vật thôi, chứ mình chưa có thấy trong người. Thì đây là mình chỉ có nói là có thể đưa đến những cái đó. Còn ung thư thì hồi nãy mình cũng nói qua sơ sơ là chẳng hạn như là ung thư lá lách, ung thư vú, ung thư tử cung, ung thư buồng trứng, ung thư ruột. Đó là những cái ung thư mà nó đưa đến những cái tai hại cho cơ thể mà và rất là khó trị.
Yeah. Như vậy là những cái tác hại của acrylamide đối với sức khỏe là như vậy, nhưng mà về cái mức độ là ô nhiễm bao nhiêu thì bị tác hại thế nào thì chưa có cái chỉ số đo đạc. Nhưng mà Trà My cũng thắc mắc là nếu biết những cái chất này nó hợp chất này nó đã là tai hại như vậy và Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã liệt kê nó là có thể gây ung thư thì không biết là các nước trên thế giới hoặc là quy định quốc tế có cái chỉ số quy định mức độ acrylamide trong thực phẩm ở cái mức độ như thế nào là cho phép và mức độ như thế nào là phi pháp hay là vượt mức giới hạn không
Hiện
thể.
tại thì họ họ không có đưa ra một cái độ nào là giới hạn hay là phải theo quy tắc, hay là họ không có đó, là bởi vì thật sự là không chưa có hiểu chưa hiểu rõ chưa hiểu rõ là cái mức độ nào nó mới sẽ đưa đến một cái tai hại như vậy. Và thêm một cái nữa là cái chất acrylamide là không phải là cái chất mà đưa đến ung thư. Chất acrylamide là không có trực tiếp đưa đến ung thư, nó lại là nó từ acrylamide thì khi mà nó vào cơ thể của mình rồi thì cơ thể của mình nó mới chuyển hóa thành nó trở thành một cái chất kêu là glycyrrhizamide. Thì cái glycyrrhamide đó đó nó mới đưa đến là những cái là biến hóa cái DNA của mình đi đi kia là gì DNA đó, nó biến hóa DNA của mình và nó làm đưa đến những cái bú trong cơ thể, trong những cái nội tạng của mình. Thì từ những cái bú đó đó hoặc là từ những cái mà chế biến DNA đó thì đó mới đưa đến ung thư. Thì thành ra acrylamide nó không phải là trực tiếp. Thành ra khi mà họ đo cái acrylamide, họ không có hiểu là từ cái acrylamide bao nhiêu sẽ chuyển thành cái glycyrrhamide. Thành ra họ không có đưa ra là nó là đây là những cái tới cái độ này là không được ăn thêm vân vân.
Vậy thì cũng là vô chừng, cho nên là mình hiểu biết để mình hạn chế càng nhiều càng tốt là tốt
Đúng
nhất.
rồi.
Dạ, chứ còn chưa có mực thước đo đạt là ăn bao nhiêu, mức độ bao nhiêu thì sẽ bị cái gì, nếu mà nó rõ ràng như vậy thì dễ kiểm soát hơn. Nhưng mà
Đúng
thật
rồi.
sự sự ra là rất là khó. Như vậy bác sĩ vừa mới nhắc tới là acrylamide có thể là làm biến đổi gen, cũng có thể gây ung gì bú, dạ, thành ra là dẫn tới ung thư đó. Đó là tùy cái cơ thể mình thấm nhiễm bao lâu, cơ thể mình nó chuyển hóa thế nào nữa, tùy người, mỗi một cái cơ địa, mỗi một cái thể trạng sức khỏe nó lại biến chuyển khác nhau. Thành ra khó có nói được một cái chỉ số nhất định, nhưng mình biết là nó có tai hại đấy, thì mình bắt đầu dè chừng và bắt đầu hạn chế là vừa. Dạ thì thưa bác sĩ, bây giờ nói acrylamide thì có nhiều người thắc mắc, có phải chỉ có đồ ăn chiên, tại vì nãy giờ mình nói nó phải là lên lửa nóng, nó phải không có nước, thì chỉ có đồ ăn chiên, đồ ăn nướng mới có acrylamide thôi, đúng hay không?
Thì phần nhiều là như vậy, là đồ ăn chiên đại khái là những cái gì mà không có nước ha, đồ ăn chiên là đồ nướng, đồ giống như barbecue, mấy cái đại khái là tất cả những cái loại loại cách nướng luôn, cả để vô trong lò nướng nó nóng lên, nó khét lên thì là sẽ có chất acrylamide. Nhưng mà phải nhớ một lần nữa là nó là chỉ có từ những cái thứ chất ăn mà có tinh bột thì nó mới đưa là acrylamide. Thành ra những cái khi mà mình nói về tinh bột hoặc là rau củ cải mấy cái đó thì có chất acrylamide, chứ thịt với lại đồ biển thì không có.
Và như vậy thì những cái chất tinh bột mà thường thường chiên đó thì người ta nghĩ tới khoai tây chiên, hoặc là cà phê rang vân vân, thì cũng cũng đã có những cái cảnh báo về khoai tây chiên, cà phê rang có thể gây ung thư nếu độ cháy, độ khét quá lửa vân vân. Dạ thì cho tới thời điểm này giới chuyên môn có những cảnh báo gì không ạ?
Nếu mà Trà My nhớ cách đây mấy năm trước là cái tin mà xôn xáo nhất trên mạng xã hội hoặc là trong truyền thông bên Mỹ này là những cái khoai tây chiên của McDonald's. McDonald's mỗi một ngày là họ bán là cả là mấy là kêu là gần 1 tỷ đô la về khoai tây chiên đó. Thì cái khoai tây chiên này là một trong những cái mà có tinh bột, và mình lại thích, khổ nói là người lại thích ăn khoai tây chiên nó phải giòn giòn thì họ mới thích ăn, chứ nó mềm quá cũng không thích. Nhưng mà cái giòn á, tức là nó phải cái độ nóng nó nóng hơn, nó phải có chút xíu khét ở trong đó, nó phải có chút xíu làm là vừa là giòn giòn đắng đắng ngọt ngọt, thì trong những thức ăn đó là có acrylamide. Mình phải nhớ là nhiều người Việt Nam mình nhiều khi mình chỉ có nghĩ đến cái khoai tây thôi, nhưng mình không nghĩ đến những cái món khác. Người Việt Nam mình có cái món là bắp xào, hoặc là
Bắp
gà
nướng.
chiên mà sau này là theo bên Mỹ thì về là kêu là gà rán đó. Thì thay vì chỉ có gà chiên thôi thì ở ngoài xung quanh gà lại đắp thêm một cái lớp bột, mình có cái gia vị trong cái bột đó rồi mình để vô mình chiên. Thì nếu mà gà chiên không á thì nó sẽ không có cái chất acrylamide, nhưng mà bởi vì họ đắp thêm một cái lớp bột rồi họ mới để xuống họ chiên lên, thì từ đó đó cái bột đó nó mới sẽ đưa ra cái chất acrylamide luôn. Cả chẳng hạn như là nhiều khi mình ăn tôm lăn bột, hoặc là nhiều Việt Nam mình rất là thích là những cái món thịt cá mà lăn bột xong rồi chiên, thì đó là những cái chất mà bột đó đó khi mà chiên lên hoặc là nướng lên nó sẽ đưa ra cái chất acrylamide nhiều hơn là nếu mà mình chỉ có chiên hoặc là mình nướng thịt hoặc là cá không. Còn nếu mà nói về mà cà phê thì nó hơi hơi ngộ, là bởi vì mình nói là nó khét, tức là nó phải đen hơn, nó phải đắng hơn. Nhưng mà ngược lại cà phê mà kêu là light roast, tức là nó hơi hơi nâu nâu á, nó còn nhẹ, cái mùi nó còn nhẹ, thì nó lại có nhiều chất acrylamide hơn là dark roast, tức là những cái cà phê mà rang đen thật là đen hoặc là nâu thật là nâu. Thì nó hơi nghịch chút xíu không, bởi vì mình nghĩ là nếu mà tôi rang nó đen lên thì nó phải khét hơn, nó phải nóng hơn, nó khét hơn. Thì như vậy thì cái chất acrylamide phải nhiều hơn nhưng mà nó lại ít hơn. Thì họ bên bên khoa học đó, họ cắt nghĩa, họ nói là tại vì cái cách mà mình làm cho cái cà phê nó đen lên á là lửa nóng thật là nóng, nhưng mà cái thời gian rang nó thì rất là ngắn, thành ra khi mà nó mới cái lúc đầu á là cái chất acrylamide nó sẽ tăng lên rất là nhiều là bởi vì mình rang nó quá nóng, nhưng mà sau đó thì nó lại rớt xuống rất cũng rất là lẹ, thành ra cái rang nóng lên cho nó đen lên đó, thì nó sẽ mất đi cái chất acrylamide. Thành ra giữa cái cà phê đen giống như là người Việt Nam mình thích uống hoặc là cái cà phê mà hơi hơi nâu nâu là bên Mỹ này hay uống, thì cái đen nó lại tốt hơn là uống cái nâu nâu.
Yeah, là cái hạt cà phê rang đó, có rang cháy hay là
Cà
rang
phê
nâu
rang
nâu lạ
cháy đó.
lạ.
Đó, đó.
Vậy như vậy thì những cái thực phẩm mà bác sĩ vừa nói đó là có cái chất acrylamide với cái nhiệt độ cao thì mình nên dè chừng phải không ạ? Mình nên coi chừng là có thể gây ung thư, là vì đây tức là nó cái sự tích tụ phơi nhiễm là lâu ngày mà nhiều đó thì có thể gây ung thư. Chứ còn nói rằng nó gây ung thư hay không liền thì cũng chưa ai thí nghiệm trên người là cho ăn bao nhiêu acrylamide trong bao nhiêu năm thì có bị hay không, thì cái đó không có làm được. Nên người ta cũng không có cái sự kết luận chắc chắn. Dạ, như vậy thì mình hiểu là những cái món đồ ăn nhiệt độ cao mà có tinh bột thì phải cẩn thận. Vậy thì bây giờ về thịt nướng thì sao ạ? Tại vì Trà My cũng nghe nói thịt nướng mà cháy khét thì cũng gây ung thư. Thì xin bác sĩ phân tích về cái việc này liên hệ với những cái mỡ chảy ở dưới mà bốc hơi lên thì như thế nào luôn. Dạ.
Thì bên thịt á, thì cũng rất là nhiều người nói là nếu mà thịt khét lên vậy ăn nó ngon ngon, nó giòn giòn. Nhiều người còn vô là cho tôi chút xíu khét xung quanh cái thịt bò beef steak chẳng hạn để mà cho nó thêm mùi vị, thì cái chất khét đó, đó nó cũng đưa đến, có thể đưa đến ung thư. Một lần nữa mình dùng cái danh từ là có thể là bởi vì mình cũng chưa có xác định là nó như vậy. Nhưng mà nó không phải là từ cái chất acrylamide, nó lại là từ cái chất khác, nó cũng là cái dạng nó cũng giống giống nhưng mà nó kêu là heterocyclamines, thì nó cũng là một cái chất hóa học mà đưa ra từ những cái thức ăn, từ những cái đồ biển, đại khái là từ những cái protein á, là tất cả những cái đồ ăn nào mà có protein khi nào mà mình nấu nó khét lên thì nó sẽ đưa ra những cái chất đó để mà nó đưa đến ung thư. Thì cái ung thư của cái những thức ăn đó đó nó cũng tương đương giống như là acrylamide, là cũng chẳng hạn như ung thư ruột, đường ruột, ung thư bao tử, ung thư lá lách. Nhưng mà cái mà thấy mình là theo cái nghiên cứu thấy nó hơi lạ là bên Việt Nam mình nó rất thích ăn chẳng hạn như là khô bò hoặc là những cái mấy cái thịt Mỹ nó kêu là cold cuts, là giống như bên Việt Nam mình hay làm là thịt gì gì mấy mấy cái chả lụa rồi chả này kia nọ đó, mấy cái đó lại thấy
Thịt
là bị
nguội,
nhiều ung thư hơn là những cái thịt nướng hoặc là thịt khác. Thì đó thì mình thấy nó hơi lạ là bởi vì mấy cái đó thì thường là nó có hơi ẩm ha, nhưng mà thành ra bên khoa học họ nói là để họ nghiên cứu thêm, họ không có hiểu là tại sao nhưng mà họ nghĩ là nó có nhiều cái thứ nó phối hợp đến để mà nó đưa đến ung thư. Thì cái câu hỏi là thịt cháy có đưa đến ung thư hay không thì nó cũng có một cái phần là có đưa đến ung thư. Và Steve Lay có nhớ là cách đây vài chục năm trước thì nó có đưa ra một cái tin tức hồi cỡ đâu thập niên 80 là nó thấy là những cái người ở bên Hồng Kông á họ lại bị ung thư đường ruột rất là nhiều. Thì lúc đó họ không có hiểu là tại sao mà những cái người bên Hồng Kông lại bị ung thư ruột nhiều. Thì sau này họ mới điều tra ra thì họ mới tìm được là cái người ở bên Hồng Kông họ thích, rất thích là ăn cá nướng, cá khô nướng. Cá khô nướng nướng lên rồi bắt đầu nó có những cái khét khét ở xung quanh đó. Thì họ thấy là trong những cái cá khô nướng nó có phối hợp rất là nhiều, là nhiều khi họ để nó lâu ngày nó bị ẩm, nó đưa đến nó hơi mốc mốc. Rồi cái mốc đó nó lại cộng với lại cái khét lên, nó lại đưa đến ung thư nhiều lẹ hơn là nếu mà nó là chỉ là một cái cá thường, không phải là cá khô mà nướng. À, thì sau đó họ mới nói với lại cái người bên đó là phải ăn cá khô nướng ít lại. Mà Steve lại thấy mình Việt Nam mình thì cá khô nướng, là mực khô nướng, là tôm khô nướng, là rất rất là nhiều. Mình lại rất thích ăn những cái món ăn đó, thì đây là cũng là cái cảnh cáo để cho mình cẩn thận ăn ăn bớt lại.
Như bác sĩ hồi nãy có nói rằng là những cái thịt nguội á, thì thấy là gây ung thư nhiều hơn những cái thịt khác, không biết tại sao. Thì Trà My nghĩ rằng là cái những cái thịt nguội ví dụ như lạp xưởng nè, rồi chả của Việt Nam vân vân, có hành nem nè, người ta không có chỉ là mình đang nói acrylamide, nhưng mà những cái loại đó thì nó không có nướng, không có lửa cao gì hết, nhưng mà nó lại có muối diêm, nó có những cái chất hóa chất khác, thì cũng gây ung thư
Đúng
vậy.
đúng
Thành
đúng
ra nó có rất là nhiều những con đường từ những cái hóa chất hoặc là những cái cách mà mình xử lý chế biến thức ăn nó gây tới những cái rủi ro ung thư như vậy. Thì quý vị cũng nên cẩn thận là những cái loại thịt nguội thì nó có muối diêm ha quý vị, còn những loại thịt cháy thịt khác đó, thì nó có nó có cái chất hóa chất độc tố có thể gây ung thư. Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ, thịt cháy khét cũng gây ung thư, vậy thì bây giờ trở lại với cái thắc mắc mà thịt cháy khét đọng xuống dưới rồi bốc hơi lên lại, thì những cái đồ ăn bị ô nhiễm với cái những cái chất khí acrylamide đó mình ăn vô có sợ hay không, hay là tôi phải mỗi lần nướng xong là phải được dọn dẹp liền?
Tốt hơn là trước khi mà mình nấu cái món ăn kế là mình phải lo dọn dẹp nó trước đi. Là bởi vì hồi nãy mình nói là cái chất mà nó đưa đến ung thư, tuy là thịt thì nó không có chất acrylamide nhưng mà nó có những cái chất khác và hexosaminin nó sẽ đọng xuống dưới đó. Rồi khi mà mình nướng nó nóng lên thì những cái chất khác đó nó sẽ bốc lên trên không khí. Thì hồi nãy mình đã nói ha, là ăn là một cách để mà ô nhiễm vô làn da của mình là một cái cách ô nhiễm khác, và cũng là hơi thở vô, thì đó là ba cái cách mà nó có thể nó vô trong cơ thể mình. Thì khi mà mình nấu lên, cái bốc hơi nó lên là trực tiếp là nó đã vô trong hơi thở của mình rồi, không cần phải là bốc lên để mà bám vô cái đồ ăn mình đang nấu. Thành ra tốt nhất là nấu xong dọn dẹp cho nó tan đi hết những cái khác ở dưới, rồi lần sau đó thì mình nấu ăn nó sẽ an toàn hơn.
Cũng liên quan tới việc này, thì những cái thịt khét có những cái chỗ khét đó thì người ta cắt mở đi thì có an toàn không? Ví dụ nói những cái chỗ khét gây ung thư, bây giờ tôi cắt những cái chỗ khác đó thì những phần còn lại tôi ăn vẫn ok hay không, hay là đã nó đã khét rồi thì acrylamide nó lan tỏa trong cả miếng thịt, rồi thêm một cái nữa thì cái thịt đó nó có cái nước á, thì cái nước nó có nhiễm cái acrylamide đó không, những cái nước mà của đồ khét đó tôi cắt bỏ phần khét rồi tôi có bỏ luôn cái nước hay không? Xin cái lời khuyên.
Thì cái mà nếu mà nói về thịt khét á, là mình nói về cái chất hexosaminin chứ không phải acrylamide ha. Thì cái thịt khét á, nếu mà mình cắt mình bỏ đi những cái phần khét thì nó sẽ giảm bớt đi cái hexosaminin, thì nó sẽ giảm bớt đi cái độ mà có thể đưa đến ung thư. Thì bây giờ mình nói qua về cái acrylamide, thì chẳng hạn bây giờ lỡ nướng bánh mì khét, nhất là bà xã của Steve Lê là dân Cam Ranh, mà không biết sao dân Cam Ranh mỗi lần mà nướng bánh mì lên là hay bị khét lắm. Thì cái ăn bánh mì khét là hay, nếu mà cạo bỏ đi cái khét đó thì nó sẽ giảm bớt đi. Mà bất cứ cái gì mà khét mà mình cắt mình bỏ đi thì mình ăn những cái còn lại thì được, không sao, nó sẽ giảm bớt đi hơn là mình nói thôi bây giờ tôi tiếc quá tôi thấy nó khét, hoặc là ăn nó khét khét cũng ngon ngon thì tôi cứ tôi ăn nó không có đến nỗi, thì cái đó là sai. Mình phải nên bỏ bớt đi cái khét để mà mình ăn mấy cái kia.
Rồi bây giờ cái nước thịt, ví dụ như cái nồi thịt kho của tôi bị khét, hoặc cái nồi thịt chiên của tôi bị khét, tôi cắt bỏ những phần khét rồi, nhưng mà cái nước nó có ô nhiễm cái chất khét đó, ăn vô có sao không?
Không, cái đó thì vẫn là ô nhiễm, là bởi vì cái chất khét nó đã lan tràn ở trong cái nước đó rồi, thành ra nó sẽ chắc chắn là ô nhiễm. Đây là mình nói là những cái gì mà mình cắt bỏ đi được thì mình bỏ đi nó sẽ giảm bớt, còn hả nếu mà không, nó nằm ở trong cái nước nó rồi mình không cách nào để mà mình chắc nó ra được thì nó sẽ bị ô nhiễm nhiều hơn là nếu mà mình ăn, nó sẽ bị ô nhiễm nhiều hơn là nếu mà không ăn.
Bây giờ là những thắc mắc liên quan tới cái việc ăn uống sao cho tránh cái nguy cơ ung thư, thì có người đang theo dõi chương trình hỏi thăm bác sĩ. Nãy mình nói về cái plastic, đồ nhựa đựng thực phẩm gặp nhiệt nóng dễ gây ung thư, thì có người hỏi cái silicon, nhựa silicon đó dùng để chế biến thức ăn hoặc là để làm dụng cụ nấu ăn hoặc đựng đồ ăn với nhiệt nóng có sao không?
Đại khái là tất cả những cái đồ mà mình nói là đồ nhựa là càng ngày khoa học càng thấy là nó có đưa đến cái hại nhiều hơn. Hồi thập niên 70, 80 thì chất silicon đó là mình dùng rất là nhiều, mình bỏ vô để mà nhiều người nâng ngực lên để mà cho đẹp thì kia nọ, thì trong thời gian đó họ nghĩ là chất silicon nó rất là an toàn, nó không có đưa đến gì hại cho sức khỏe. Nhưng mà sau này thì họ mới biết được là những cái implant đó, những cái mà vô để mình nâng ngực lên nó bị rỉ ra, nó đưa đến những cái tai hại sức khỏe cho loài người. Thì bây giờ cái silicon đó mình dùng nó nhiều ở trong những cái đồ mà để mà chứa đựng đồ ăn này kia nọ, là bởi vì nó rẻ cũng như là nó đại khái cũng là hơi an toàn, nhưng mà khi mà nó nóng lên hoặc là nó tới một cái nhiệt độ nào mà nó bị hư thì nó cũng sẽ rỉ vào đồ ăn, nó cũng sẽ đưa đến một cái tai hại cho sức khỏe của mình. Thì tốt nhất là khi mà mình hâm đồ ăn thì mình phải tránh dùng những cái đó để mà mình chứa đồ ăn khi mà hâm. Mình phải chuyển qua những cái thứ mà không có bị rỉ chảy ra, như là đá hoặc là mấy cái
Sành
sắt
sứ,
này kia nào, sành sứ rồi đó, mấy đó thì nó tốt hơn.
hoặc là nồi nhôm hoặc nồi thủy tinh vân vân.
Đó.
Tại vì bây giờ công cụ nhà bếp họ dùng silicon rất là nhiều, họ nói là chịu nhiệt đó, thì có nhiều người tin tưởng là chắc là cái silicon chịu nhiệt thì không có độc như là plastic, nhưng mà giới chuyên môn thì họ cũng cẩn thận, họ cảnh báo hả quý vị. Dạ
Thì
xin hỏi ạ.
cũng có cái phần đúng đó, là bởi vì nó chịu nhiệt được hơn là những cái chất plastic, nhưng mà cái gì nó cũng có cái giới hạn của nó, khi mà tới một cái nhiệt độ cao quá thì nó cũng sẽ rỉ ra, nó cũng sẽ chảy ra thôi.
Có người thắc mắc ăn mì gói có sợ ung thư không bác sĩ?
Nếu ăn mì gói thì nó ung thư từ khác chứ không phải là từ cái cọng mì. Cọng mì thì nó là tinh bột, thành ra cái mì mà mình luộc lên nó là bằng nước, thì cũng giống như là gạo mình nấu thành cơm thì nó sẽ không có nhiều cái chất acrylamide bằng. Nhưng mà nếu mà chẳng hạn như là bây giờ mì đó mình làm cho nó thành là mì xào hoặc là mình chiên lên, thì cái đó lúc đó đó thì nó mới là có cái chất là có thể là đưa đến acrylamide.
Có người nói ở Việt Nam có người quen cứ hay ra phố ăn bún thịt nướng, ăn thịt nướng riết, bây giờ 52 tuổi bị ung thư và đã qua đời.
Đó thì đó là từ cái chất mà bên thịt nướng có thể đưa đến là ung thư là như vậy đó. Thì cũng như hồi nãy mình nói thì bên nhà khoa học thì họ không có hiểu rõ là cái bao nhiêu thịt nướng hoặc là bao nhiêu cái độ khét của trong cái thịt nó sẽ đưa đến ung thư. Nhưng mà rõ ràng là hồi thập niên 80 là mình đã thấy là bên Hồng Kông rất là nhiều người ăn những cái đồ mà thịt cá mà khét là bị ung thư đường ruột. Thì mình thấy nó rõ ràng, nhưng bây giờ thì mình không có hiểu, nghĩa là chưa có hiểu là 100% thôi, nhưng mà vẫn là cảnh cáo.
Nói về thịt nướng á, cháy khét á, thì giờ barbecue là cái phong trào này nha. Rồi Việt Nam ăn cơm tấm thịt nướng á, thì thích cái miếng thịt đó. Mà nó vàng vàng thì không chịu đâu. Nó phải nấu đen đậm rồi nó cháy của cái rìa mỡ đó, nó mới ngon. Đó. Thì đó là những cái nơi mà quý vị nên bỏ nha. Tại vì những cái thịt cháy, những cái phần mỡ cháy đó là những cái phần có thể gây nguy hại tới sức khỏe. Xin hỏi bác sĩ, như nãy giờ bác sĩ phân tích á, thì cái nghề làm heo quay á, có nguy cơ ung thư cao hay không?
Cái nghề nào mà nó làm cho có bốc lên những cái chất khét này kia nọ là lúc nào cũng sẽ cái mạo hiểm nó cao hơn là những người không làm nghề đó. Nếu mình nói là họ làm đó họ sẽ bị ung thư thì cũng không đúng, là bởi vì mình cũng chưa có hiểu là họ sẽ bị ô nhiễm cỡ nào. Bởi vì nhiều người, tôi làm heo quay nhưng mà tôi đứng gần cái bếp, gần cái lò, tôi thử vô cái mùi khét hoặc là mùi tro, mùi cháy này kia nọ, thì so với là một cái người mà đứng xa hơn chút hoặc là họ nướng bằng lò nướng thì nó sẽ không có bốc hơi nhiều bằng, thì cứ mỗi một cái nó khác nhau. Người mà bị trực tiếp cái hơi cái bốc không khí đó vô nhiều hơn thì người đó sẽ bị ung thư, cái mạo hiểm bị ung thư cao hơn, còn cái người kia thì nó sẽ ít hơn. Mà ăn heo quay thì lúc nào mình cũng thích là nó hơi khét khét hơi này kia nọ thì nó sẽ là đưa đến cái ung thư nhiều hơn.
Cái da heo quay khét đó thì nhiều người cũng khoái khẩu cái đó. Đó thì cũng là quý vị hồi nãy Trà My có nhắc là cái thịt nướng của cơm tấm ha, rồi giờ thêm cái heo quay ha, và thêm những cái thịt nướng barbecue nữa, thì quý vị nên chớ là đừng có để cho nó cháy, nó khét. Dạ cũng liên quan tới những thắc mắc thì nãy mình có nói là microwave lò vi sóng thì nó sẽ có những cái nguy cơ như thế nào, rồi thì bây giờ nó có một cái loại sản phẩm mới, tức là lò nướng mà không, lò chiên không dầu à, ngoài lò nướng lò vi sóng nãy giờ mình nói rồi, bây giờ là lò chiên không dầu là một cái trào lưu mới, nhiều người tận dụng tối đa là vì thấy nó không dầu tốt cho sức khỏe. Thì không biết cái lò chiên không dầu này có ảnh hưởng gì không trong quá trình chế biến thức ăn, nhất là thí dụ chế biến khoai tây chiên hoặc là dạ chiên không dầu mà bác sĩ, đó thì nó cũng khô đấy, nó cũng có nhiệt độ cao đấy, thì có sợ acrylamide gì không?
Đó là chắc chắn luôn. Cái lò chiên không dầu thì nhiều người nói là nó tốt cho sức khỏe, thì cũng có một phần là nó đúng, là bởi vì mình không có dùng dầu. Mình biết là dầu nó đưa vô thì nó sẽ ảnh hưởng đến tim, những cái động mạch của mình, đưa đến là bị đột ngụy tim vân vân, thì cái đó là bên phần dầu. Nhưng mà khi mà mình nấu bằng những cái lò chiên mà không dầu đó, bằng hơi đó, thì mình phải nhớ là để mà đưa cái đồ ăn nó lên cho đúng cái độ giòn mà theo mình thích á, thì chẳng hạn bây giờ nấu bằng dầu á, là thường là độ dầu cỡ chừng 190 độ F là đủ để mà cho cái đồ ăn nó giòn rồi. Nhưng mà nếu mà mình muốn nấu mà cho bên cái air fry, cái đồ
Không
chiên mà
dầu ạ.
không dầu đó, cái lò chiên mà không dầu đó, là cái độ nóng đó, nó phải cao hơn rất là nhiều. Nó phải là lên tới là 120 độ C trở lên thì cái thức ăn của mình nó mới đủ cái độ giòn mà theo mình thích. Thành ra vừa là khô, vừa là rất là nóng, là chắc chắn nó sẽ đưa đến acrylamide luôn. Thành ra khi mà nhà khoa học coi đó thì họ thấy là những cái lò chiên không dầu á, nó sẽ tăng cái chất acrylamide bởi 30 đến 40% hơn là nếu mà mình chiên bằng dầu.
Vậy thì hồi nào giờ cứ nghĩ rằng thôi đừng chiên dầu nhiều quá, dầu mỡ ăn béo sợ cholesterol này kia, bỏ
Đúng
không
rồi.
dầu, dạ bỏ vô nồi chiên không dầu tốt hơn. Thì giờ
Đúng
vô nồi chiên không dầu thì có acrylamide 30-40% nhiều hơn, thì ung thư nhiều hơn, trời
rồi.
ơi.
Thì mình giảm cái này nhưng mà là bị ảnh hưởng cái khác. Mình giảm là mình giảm mà không bị bệnh tim, nhưng mà rồi cái cơ hội bị ung thư là cao hơn.
Vậy thì coi như tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa phải không ạ?
Đúng rồi.
Bây giờ làm sao vậy, câu hỏi mà lớn nhất của người tiêu dùng dành cho giới khoa học, vậy thì tôi giảm cái chất này trong thực phẩm bằng cách nào, tôi giảm acrylamide, tôi giảm nguy cơ ung thư bằng cách nào đây, trong nấu nướng chế biến bảo quản thực phẩm thưa bác sĩ?
Trước hết là mình chế biến, cái đó là hay. Chế biến chẳng hạn bây giờ mình cắt khoai tây thì họ thấy là chẳng hạn nếu mà khi mà ngâm khoai tây vào nước thì cái chất acrylamide nó được giảm bớt cỡ bởi 40% là trước khi mà mình xài. Dĩ nhiên là mình ngâm vào nước xong rồi mình cũng phải cho nó khô ráo rồi mình mới chiên được ha, hoặc là mình nướng nó lên. Nhưng mà mình thấy là khi mà ngâm nó vào nước thì cái chất acrylamide của trong cái khoai tây hoặc là trong cái bắp hay là trong bất cứ cái đồ tinh bột nào nó sẽ ra trong nước, thì còn lại là nó giảm bớt đi 40%. Còn nếu mà mình ngâm nó vào những cái kêu là citrus, tức là những cái gì mà chua chua, thì nó giảm bớt tới 75% lận. Thì cái cách thức mà mình chuẩn bị để mình nấu ăn á, nó rất là quan trọng. Cái mà mình chứa ăn, mình chứa nó cũng là quan trọng luôn. Chẳng hạn bây giờ khoai tây mà nhiều người chứa vô một cái chỗ mà nó mát mẻ như là tủ lạnh, hay là vô một cái chỗ nào mà nó mát mẻ hơn, thì nó lại có nhiều chất đường, nó chứa nhiều chất đường hơn là nếu mà mình chứa nó thường. Thì chẳng hạn mình để vô tủ lạnh thì nó sẽ tăng cái độ đường nó lên tới cả 8%. Vô trong cái khoai tây đó thì cái chất acrylamide nó bị tăng lên. Thành ra cái cách mà mình chuẩn bị và cái cách là để mà mình chứa, mình cũng phải suy nghĩ là cái cách nào để mà mình làm cho nó tốt nhất cho cái sức khỏe của
Tức là cái cách bảo quản đó, tức là
mình.
để càng nơi càng càng mát càng lạnh thì nó càng tăng cái acrylamide, tăng độ đường của khoai tây. Dạ. Vậy bây
Đúng rồi.
giờ đó là cách bảo quản rồi, bây giờ cách chế biến. Bác sĩ ơi, bây giờ khoai tây chiên mà giờ chiên dầu cũng không xong, mà giờ chiên lò chiên không dầu cũng không xong, vậy thì tôi ăn bằng cách nào đây?
Bởi khoai tây chiên thì nếu mà thèm lắm thì thôi ăn, bắt phải chịu thôi, đành phải chịu thôi. Chứ nhưng mà tốt nhất là khoai tây thì mình hấp hoặc là mình luộc, hoặc là những bên Việt Nam mình thì khoai tây mình ăn cà ri, mình cũng có rất là nhiều cái cách món mình ăn. Bên Mỹ thì nó có là mashed potato, nó dầm nhuyễn ra nó ăn. Đó là những cái cách mà mình cũng được ăn khoai tây mà nó không có đưa đến cái acrylamide cao trong cơ thể của mình. Thì mình phải lựa chọn thôi. Bây giờ nhiều người nói tôi cứ cử kiêng hết cái này đến cử kiêng khác, nhưng mà rồi cử kiêng rồi tôi cũng sẽ chết thôi, thì cũng đúng. Nhưng cái là chết lẹ chết chậm, thì đó là tùy theo mình. Cũng giống như Steve Lê đây cũng vậy, nhiều khi lái xe đi làm nhưng mà đôi lúc cũng tự nhiên mình thèm những cái khoai tây chiên, cũng ghé vô McDonald's mua một cái khoai tây chiên nhỏ nhỏ mình ăn, rồi thì mình cũng phải chịu cái trách nhiệm đó. Nhưng mà mình ăn ít, cái quan trọng là mình phải ăn ít, cái gì nó cũng là đều đặn thôi, phải rải rác cái cách đồ cái cách ăn uống của mình ra. Mình ăn những cái rau cải tươi, mình ăn những cái đồ xào, mình ăn những cái đồ hấp, những cái đồ luộc, mình uống nước mà không bị ô nhiễm, mình uống nước những thứ nước mà không có chất đường, không có chất caramel, mình phải nghĩa là mình phải bảo vệ cái cơ thể của mình chia nó ra thì những cái chất ăn đó nó càng ngày nó càng ít trong cơ thể mình, nó được phân phối ra đồng đều hơn, thay vì ngày nào tôi cũng ăn đồ chiên, ngày nào tôi cũng ăn khoai tây chiên, ngày nào cũng ăn đồ nướng hay là, thì mấy cái đó thì dĩ nhiên cũng giống như nãy mà người khán giả nhắn vô cho biết là có người bạn mới 52 tuổi ngày nào cũng ăn bún thịt nướng thì ngày nào cũng vậy hết, thì dĩ nhiên nó cũng sẽ đưa đến cái hại cho sức khỏe. Nhưng mà chẳng hạn như bây giờ 1 tháng tôi ăn bún thịt nướng 2-3 lần thì nó sẽ khác đi, nó không có hại sức khỏe nhiều bằng.
Tức là quân bình và điều độ đa dạng trong ăn uống, chứ
Đúng
đừng
vậy.
có lệ thuộc vào một cái kiểu nào, hoặc là ăn quá nhiều cái này, ăn quá nhiều cái khác, hoặc là cứ một kiểu chiên xào hoài, hoặc là một kiểu nướng hoài. Dạ, tức là cái ý của giới chuyên môn muốn cho mình là đa dạng hóa cách ăn uống, cũng như là cái thực phẩm ăn uống cũng đa dạng, điều độ và quân bình. Dạ, thưa bác sĩ, hồi nãy đang nói về khoai tây chiên, bác sĩ có hướng dẫn là ngâm nước á, thì bây giờ xin hỏi thêm cho kỹ, tức là mình ngâm nước 30 phút rồi mình mới đem mình đi chiên bằng dầu, hoặc là nồi chiên không dầu thì cái chất acrylamide nó giảm xuống thì cũng đỡ hơn, phải không ạ?
Đúng rồi, đúng vậy đó. Đại khái là mình ngâm nó không cần phải ngâm lâu, ngâm 30 phút, 1 tiếng đồng hồ như là Trà My nói là cũng đủ rồi. Mình khi mà ngâm nó ra cái chất acrylamide nó sẽ lan ra trong nước thì nó không có nằm ở trong cái khoai tây nhiều bằng khi mà thành ra khi mà mình nấu lên lỡ mà nó bị khét hay là lỡ nó bị gì đó thì nó cũng ít ra, nó cũng là ít cái chất acrylamide để mà nó biến chế thành là cái glycyrrhizamide để mà đưa đến ung thư.
Dạ. Như vậy thì cũng có cái cách chế biến để mà giảm cái rủi ro ha quý vị, chứ cũng không đến nỗi mà thôi tránh luôn. Quý vị vẫn muốn ăn chiên thì quý vị vẫn có thể làm theo cái cách này thì nó giảm rủi ro hơn nhiều. À, có bạn Lê Liên xin hỏi gì thì ngâm khoai tây, bác sĩ nói vào chất chua đó, thì tôi ngâm, thay vì tôi ngâm nước, tôi ngâm nước pha giấm thì càng giảm tác hại nữa, đúng không?
Đúng rồi thì đại khái là những cái gì mà nó có cái chất chua trong nó, citrus, nhiều người cũng nó dùng cái danh từ Mỹ, nó dùng danh từ là citrus tức là những cái độ chua thôi, cũng không phải là cần nhất thiết là giấm. Chẳng hạn như là bây giờ mình ngâm với lại nước cộng với lại chanh, hoặc là nước với trái tắc, hoặc là nước nước cam, đó là những cái độ chua mà mình có thể mình sử dụng hết chứ không cần phải là giấm không. Mình khi mà mình ngâm những cái đó thì nó sẽ giảm bớt đi cái độ acrylamide trong cái khoai tây hoặc là trong cái tinh bột của mình.
Dạ, có người thắc mắc mì gói mà tôi đem tôi chiên, tôi lấy cái bát mì gói đó tôi chiên lên tôi ăn thì có sợ gì không, gây hại gì không?
Thì đó thì hồi nãy mình cũng có nói qua sơ sơ về cái mì gói đó, mì gói mà luộc lên á thì cái chất acrylamide nó là thiên nhiên ở trong cái tinh bột. Thì chẳng hạn như bây giờ trong cái đó là 10 phần đi thì khi mà mình luộc lên nó vẫn là 10 còn 10 phần. Nhưng mà ha nếu mà bây giờ mình đem cái mì gói đó 10 phần mà mình lại chia nó lên thì nó khi mà cái độ khét nó cộng với lại cái chất đường mà thiên nhiên ở trong cái tinh bột thì cái độ acrylamide nó sẽ tăng lên. Thành ra mì gói mà luộc lên thì hoặc là hấp lên thì ăn nó sẽ ít cái chất acrylamide hơn là nếu mình đem ra mình xào và mình chiên, nhất là chiên chiên nó càng nóng hay là nó càng khét, nó càng bị cái khét thì chất acrylamide nó càng nhiều, nó càng đưa đến cho cái nguy cơ bị ung thư.
Vì bản thân mì gói là người ta đã chiên rồi đó quý vị, người ta chiên rồi nó mới ra được cái hình dạng mì gói như vậy đó. Dạ,
Đúng rồi.
Nguyễn David xin hỏi ăn mỡ heo và ăn dầu thực vật loại nào tốt hơn?
À, thì đại khái là mỡ heo với là dầu mà từ mấy vật thì cũng giống giống nhau thôi.
Dầu thực vật, dầu cây cỏ thực vật. Dạ.
Dầu thực vật cây cỏ đó à thì tùy tùy cái dầu thực vật hồi xưa đó thì bên nhà khoa học đó thì nói là dầu thực vật đó là nó tốt hơn là dầu hoặc là từ mỡ
Động
heo
vật.
ra là từ mấy con
Mỡ
vật.
động vật đó. Dạ.
Mỡ động vật à, thực vật với động vật thì cái mỡ thực vật nó là họ nói là đúng là nó tốt hơn là của động vật, nhưng mà nó cũng tùy theo cái độ nóng nữa, là bởi vì mình thấy chẳng hạn nhiều người hay ăn olive oil á thì họ nói là à, tôi chiên tôi nấu ăn là toàn là dùng là olive oil bởi vì nó an toàn cho tôi, nhưng mà họ không biết là olive oil của bên Âu Châu họ ăn á, là họ ăn tươi olive oil tươi, họ không có chiên lên, họ đó là họ họ rưới lên trên xà lách của họ họ ăn như vậy. Còn khi mà mình chiên lên, mình dùng cái olive oil để mình chiên lên á thì nó sẽ chuyên nó biến hóa cái chất cái olive oil rồi nó không còn giúp cho mình nữa, nó sẽ lại hại đến mình. Thì cái mỡ mà từ động vật với lại thực vật nó cũng vậy. Khi mà mình chiên nó lên tới một cái độ nào nóng quá thì cái mỡ từ cái dầu từ thực vật nó lại hại nhiều hơn là cái mỡ, cái dầu từ động vật. Nó thành ra nó tùy theo mình sử dụng, nhưng mà một lần nữa cái gì cũng là mình ăn, kêu là moderation, ăn là điều điều độ thôi, đừng có quá thì nó sẽ đỡ hơn.
Olive oil mà nãy giờ bác sĩ nói đó là dầu ô liu vâng nha quý vị. Dạ. À,
Olive
dạ. Xin hỏi sử dụng bếp từ nấu ăn có bị ảnh hưởng sức khỏe không?
bếp từ là gì chị hả?
Trà My cũng không biết như thế này rồi. Chắc khán giả ở Việt Nam Trà My đây không nghe từ bếp từ. Trà My, bếp, chắc bếp điện từ hả? Trà My đoán. À, xin lỗi quý vị tại vì ở đây Trà My không nghe cái từ
À,
bếp
bếp
từ.
bếp điện từ thì nói theo nghe nói là cái bếp mà rờ tay là kêu là gì, convection oven, convection stove, tức là để tay lên không nóng, nhưng mà mình khi để lên một cái gì mà
Bếp
bằng
điện
sắt
từ đó.
á, bằng sắt á, thì nó sẽ nóng lên, nghĩa là nó chuyển cái điện qua. Thì cái đó thì cái mình không có so sánh, là khi mà nói về mà ung thư hay là về hại đến sức khỏe thì mình không có so sánh là để mà mình làm cho cái đồ ăn nó nóng, bởi vì cái đó nó không có ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng mà mình so sánh là mình so sánh cái độ nóng của cái thức ăn và cái độ khác của thức ăn thôi. Thành ra dùng bất cứ cái cách nào để mà nấu đồ ăn cũng đều giống nhau hết, nó không có ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng mà khi mà cái độ nóng nó nhiều hơn thì cái đó nó mới là ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì hồi nãy mình nói về cái microwave oven đó, là lý do mà nó có thể nó hại nhiều hơn là bởi vì mình không có điều chỉnh được cái độ nóng, cũng giống như là cái máy chiên không dầu, là mình phải dùng cái độ nóng nó nhiều hơn để mà đưa đến cái kết quả mình muốn, thành ra nó mới ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình. Chứ nếu mà những cái bếp hoặc là cái cách mà mình nấu ăn mà mình cứ vẫn giữ cái nhiệt độ nó dưới 120 độ thì nó sẽ không có tăng cường cái chất acrylamide ở trong cái thức ăn của mình.
Dạ. Thưa bác sĩ, các loại hạt như hạt óc chó, hạnh nhân, hạt bí, hạt dưa, hạt điều vân vân rang lên có khả năng gây ung thư không bác sĩ?
Đều có hết, là bởi vì những cái hạt đó là nó có cái chất tinh bột ở trong đó, nhất là những cái hạt lúa, hạt mà có tinh bột nhiều hơn. Tùy cái hạt, cái có cái hạt, những cái hạt mà về đậu này kia nọ thì cái chất tinh bột nó ít hơn là những cái hạt lúa. À, thành ra những cái hạt mà nó mà về mà về trái cây, hạt dưa, mấy hạt này kia nọ thì nó ít hơn, thì cái chất acrylamide của nó đã là trong cái chất nó là đã ít rồi, thì khi mà mình rang lên á nó cũng sẽ không có nhiều bằng nếu mà mình rang lên những cái hạt mà về có tinh bột nhiều.
Gạo rang đó là sẽ có nhiều. Dạ.
Đúng
À,
rồi.
xin hỏi chocolate lại thấy nó màu nâu đen có chất acrylamide này không bác sĩ?
À, coco thì tự nhiên là nó sẽ cái đó là nó là thiên nhiên, nó cũng giống như là cà phê đúng không, nó là cũng là từ cái coco, thì nó cũng sẽ có chất acrylamide trong đó, nhưng mà cái thiên nhiên của nó, cái chất acrylamide thiên nhiên của nó ít, nó không có nhiều. Mà cocoa chocolate á, thì họ khi mà họ nấu nó lên á, là họ nấu nó vừa đến một cái độ nóng mà cũng giống như là cà phê rang, thì khi mà nó nóng quá nóng, nghĩa là lúc đầu lúc mà họ mới nấu lên á thì nó sẽ đưa ra cái chất acrylamide rất là nhiều, rồi sau đó nó sẽ giảm bớt đi, thì nó cũng giống như là cà phê đậm, dark roast. Thành ra lý do đó mà nhà khoa học mới hay nói là nếu mà ăn chocolate thì ăn những cái choco mà đậm đen nó sẽ tốt cho sức khỏe mình hơn là những cái choco mà hơi nâu nâu.
Dạ là sô cô la đó nha quý vị. Dạ hình như là nói
Sô cô
sô cô
la
la
đó.
đen mà nó tốt hơn. À, nó cũng giống như cà phê, nó đi ngược lại cái chuyện là acrylamide trong cái màu sắc. Dạ. À, bây giờ đã là 11 giờ 46 phút giờ ở Texas của bác sĩ, không biết bác sĩ có thời gian cho phép chương trình tiếp tục vài phút nữa không hay phải kết thúc để cho mình không muốn
Vài
lũ
vài
bác sĩ.
phút nữa thì không sao, tới 12 giờ mới có thêm buổi họp nữa.
Dạ, vậy thì cũng xin một vài câu hỏi nữa. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. À, tôi dùng khăn giấy, tôi thấm nước, tôi đậy đồ ăn, tôi hâm trong cái lò vi sóng. Có gì lo ngại cho sức khỏe không ạ?
Ừ. Cái giấy đó thì trong cái chất chất cái giấy đó nó cũng có chút xíu acrylamide nhưng nó không có nhiều. Khi mà mình thấm nước vô để mà mình đậy thì cái nước đó nó làm cho cái chất acrylamide nó sẽ giảm bớt đi nhiều. Mình hâm lên thì nó cũng theo giống như tính cách là mình hấp, thành ra nó sẽ an toàn hơn là nếu mà mình hâm mà không có cái chất ẩm đó.
Dầu thực vật tinh luyện và dầu thực vật ép lạnh thì loại nào tốt hơn thưa bác sĩ?
Dầu ép lạnh, thực vật ép lạnh là sao ha?
Dầu thực vật ép lạnh cho mình không biết thật
Chưa chưa
sự.
chưa thấy dầu thực vật ép lạnh, thường dầu thực vật là chỉ thấy trong trong chai thôi, chứ nếu mà nó mà dầu mà động vật á thì mình còn thấy ép lạnh, chứ thực vật thì chưa thấy, thành ra cũng không hiểu.
Quý vị có thể ở đây thì có
Nhưng mà nếu mà nói chung á thì cứ nói chung là đại khái là trong những cái loại dầu mà thực vật đó thì nó cũng tùy cái từ cái gì ra, chẳng hạn như olive, nếu mà ăn sống thì nó tốt. Dầu thực vật từ bắp, dầu thực vật từ những cái loại rau cải khác, nó đưa ra đến những cái đó. Thì trong bên Mỹ này là dù cái dầu mà thực vật từ bắp là được sử dụng nhiều nhất, là bởi vì nó rẻ. Nhưng mà sau này thì nhà khoa học mới thấy là cái dầu thực vật từ bắp, bắp là mình biết là trong đó nó có tinh bột nhiều. Thì cái dầu thực vật từ bắp khi mà nó đưa đến một cái độ nóng mà trên 120 độ C thì cái tinh bột nó sẽ ra, nó làm cái chất acrylamide sẽ tăng cường nhiều hơn. Thì mình nấu từ những cái đó nó sẽ đưa đến hại sức khỏe nhiều hơn là nếu mà nó là dầu thực vật từ những cái loại rau cải mà không có chất tinh bột. À, thì đại khái là nếu mà nói sơ sơ nôm na là như vậy.
Thưa bác sĩ, bây giờ là có những cái thắc mắc là làm sao để giảm nguy cơ ung thư trong ăn uống, để giới hạn cho cái sức khỏe nó bảo đảm, để hạn chế ung thư ha. Thì cũng xin hỏi bác sĩ những cái lời khuyên về ăn uống như thế nào để giảm những cái rủi ro cho sức khỏe, cũng như người tiêu dùng á, họ có thể làm gì để tránh cái chất acrylamide trong những cái đồ ăn thức uống bên ngoài thị trường, thưa bác sĩ.
Tốt nhất là mình ăn cái gì cũng đều độ, ăn những cái gì để mà tươi, ăn những cái gì mà không cần phải nấu nhiều. Mình loài người thì lại hay thích những cái đồ mà khét khét, thì cái đó mình kiềm chế lại, mình ăn ít lại. Đây là không phải là khuyên là nói là không được nữa, bởi vì nếu mà nói không được thì cũng quá đáng, nhưng mà mình bớt lại. Mình ăn những cái gì mà nó luộc nhiều hơn, mình hấp nhiều hơn, mình xào nếu mà được. Hoặc là mình ăn trong một ngày vậy đó, thì nếu bây giờ tôi thích đồ mà nó hơi khét khét hoặc là đồ nướng hay đồ gì thì mình kiềm chế một tuần mình ăn vài lần thôi, còn những cái lần khác thì mình ráng mình ăn canh, mình luộc lên. Nhiều người nấu canh, trước khi nấu canh phải chiên cái miếng thịt đó, hoặc là họ kho họ phải chiên cái miếng thịt đó, thì cái đó mình bỏ đi, mình không có làm những cái chuyện đó nữa. Hoặc là họ nấu đồ kho họ hay thắng nước màu nhiều cho nó đậm lên, thì mình không có thắng nước màu đậm nữa, mình làm cho nó lợt bớt lại bớt đi đó. Hoặc là mình dùng những cái chất nêm nếm khác, bằng chẳng hạn như là nước tương chẳng hạn, hoặc là mình tìm cái cách khác để mình cho nó ra cái màu đó mà nó không có bị khét. Thì đại khái là ăn uống điều độ lại, ăn rau cải nhiều hơn, ăn trái cây nhiều hơn, đó là cách mà để mà bảo vệ cho cái sức khỏe mình an toàn nhất và sẽ tránh nguy cơ của ung thư.
Còn những cái đồ ăn mà sẵn ngoài đường chế biến sẵn mà quý vị mua, quý vị tiêu thụ đó, thì nhìn cái gì mà nó có màu nâu đậm tới đen thì nên tránh, tại nó khét rồi. Bánh mì nướng hàng ngày cũng vậy, có nhiều người không có thích nó màu vàng đâu, thích nướng nó phải nâu đen kìa. Đó thì cái bánh mì nướng nâu đen đó cũng nên tránh luôn.
Nhất là những chỗ khét, những chỗ nào mà khét, bánh mì bị khét là cứ cạo nó đi, đừng ăn những cái chỗ đó.
Thì bác sĩ nói về cái ép lạnh hồi nãy đó, thì có nhiều người góp ý ở đây đó là cold pressing đó quý vị, thưa bác sĩ, tức là cold press, ví dụ olive oil người ta cũng dùng cái cách là phương pháp ép lạnh, thì là tức là dầu thu được thông qua cái cách ép và nghiền các loại quả hoặc là hạt bằng cối xay đá nặng hoặc cả bằng các máy ép đó, để mà nó ra cái chất gọi là dầu ép, ở Việt Nam gọi là dầu ép. Thì hồi nãy có cái thắc mắc là cái cold press với lại cái refined, tức là dầu ép lạnh và dầu tinh chế, thì cái nào tốt hơn?
Thì thật sự ra là cái đó là một cái cách thức mà họ làm ra cái dầu đó. Thì theo Steve Lê thấy là nếu mà nói mà theo khoa học á thì cái đó là nói như phần nhiều là bên marketing nhiều hơn, họ nói là cái này nó tốt hơn cái kia. Nhưng mà cái nếu mà nói về bảo vệ sức khỏe là cái nào tốt nhiều hơn hay tốt ít hơn, thì cái đó bên khoa học họ chưa có ra một cái quyết định là cái này nó sẽ tốt gấp mấy lần cái kia, có thể nó tốt hơn chút xíu. Thì nhưng mà bên marketing cũng như Trà My và quý khán giả biết, marketing họ rất là hay, họ thấy dù là nó hơn 0.5% đi nữa họ cũng nói ô này nó tốt hơn, thì cũng đúng, thực tế là nó tốt hơn, nhưng mà nó có đáng cái đồng tiền đó hay không thì cái đó là mình phải suy nghĩ lại.
Marketing, bác sĩ đang nói là cái cách tiếp thụ tiếp thị quảng cáo sản phẩm đó quý
Thì
vị,
quảng
quảng
cáo
bá. Thưa hỏi bác sĩ là người ta hay dùng bơ để làm này kia thay vì dùng dầu thì dùng bơ, bơ chiên bít tết, bơ chiên trứng vân vân thì có tốt hơn là dùng dầu không bác sĩ?
Dầu thì cũng tùy theo các loại dầu gì, nếu mà dầu từ những cái thật động thì thật dầu thì nó không không có đến nổi, nhưng mà nếu
Thực
mà
vật,
bơ
thực vật.
thì thực vật thì nó không đến nổi. Còn nếu mà nói mà bơ bơ là từ từ mỡ
Mỡ
từ
động vật.
từ từ của động vật ra, nó là từ sữa hoặc là từ thường là từ từ sữa ra. Nhưng mà trong cái bơ á, thì nó có mình phải chia ra hai loại ha, một cái là butter tức là bơ, nhưng mà bên Mỹ này thì thường là họ dùng margarine chứ họ không có dùng bơ. Thì cái margarine á, bơ là nó có thêm muối trong đó, thành ra cái muối nó cũng sẽ đưa đến ảnh hưởng của sức khỏe khác, là chẳng hạn bên tim hoặc là áp huyết. Còn margarine là bên Mỹ này thường là dùng nhiều hơn, thì cái margarine nó cũng là từ những cái sữa ra nhưng mà nó dùng cái khác. Nhưng mà sau này thì mình thấy là cái chất margarine đó, nó cũng hại sức khỏe cũng như như là bơ. Thành ra cái gì cũng vậy, nếu mà giữa tôi chiên từ bơ hoặc là margarine so với lại những cái từ thật dầu dầu thì cái thật dầu dĩ nhiên nó cũng phải tốt hơn là cái của bơ,
Dầu thực vật tốt hơn.
dầu thật vật đó.
Margarine, bác sĩ nói đó, ở Việt Nam quý vị hay nghe là margarine đó.
Margarine.
Người ung thư tuyến giáp nên cử ăn gì hả bác sĩ?
Cái này thì hiện tại bây giờ nếu mà
Ung
nói
thư
mà
thyroid.
ung thư tuyến giáp tai rồi đó, là hiện tại bây giờ là không không có phải nói, nếu mà nói ung thư tổng quát là không không cái gì mà có chất đường, là thì thường là bên y khoa nói là phải nên giảm bớt lại, là nhưng mà cái đó là cái nói thôi, chứ nếu mà nói bên khoa học á, thì họ chưa có xác định là đường nó sẽ đưa đến cái ung thư nó phát triển nhiều hơn. Còn nếu mà nói riêng về tuyến giáp thì tất cả những cái gì mà về mà có chất iodine, thường là những chất mà mình nói về là độ biển, thì cái đó mình cử kiêng nhiều hơn. Đó là bởi vì những cái chất iodine là nó sẽ thu hút vào trong cái tuyến giáp, thì nó có thể nó đưa đến hại tệ hơn. Nhưng mà cũng phải nhớ rõ là mình cũng chưa có bên cái y khoa hoặc là đưa một cái research, một cái nghiên cứu nào mà nó xác định là nó là như vậy. Đây là những cái mà mình suy, những bác sĩ họ suy đoán thôi, chứ không phải là một cái mà đưa ra nghiên cứu là nó xác định là như vậy.
Iodine bác sĩ vừa nói đó là chất iốt đó, muối iốt này kia, quý vị hãy nghe chất iốt đó. Dầu xà lách với dầu đậu phộng cái nào tốt hơn thưa bác sĩ?
Dầu xà lách là như là dầu gì?
Trong
Dầu
khi
xà
xin
lách là
lỗi,
dầu olive á hả? Tại vì dầu
olive là
xà lách
dầu ô
là có
liu.
rất rất là nhiều dầu. Dầu xà lách là nhiều, họ họ dùng rất là nhiều dầu, nhưng mà thường á là bên Mỹ này là họ dùng dầu olive để mà họ để vô xà lách. Chứ nếu mà nói mà dầu xà lách thì không có cái dầu nào mà từ xà lách làm ra, nhưng mà dầu để mà để lên xà lách á thì là dầu olive là sử dụng là thường nhất. Thì cái dầu olive á thì họ thấy là nó có tốt giúp cho tim chứ không phải là chống ung thư, nhưng mà nó giúp cho tim. Còn nếu mà nãy nó là dầu dầu thứ nhì là dầu dầu bắp và dầu đậu phộng hả,
Nhậu đậu phộng.
dầu đậu phộng thì dầu đậu phộng thì nó có cái chất tinh bột. Nếu mà ăn mà dầu đậu phộng mà ăn sống giống như dầu olive thì dầu olive nó cũng vẫn tốt hơn. Nhưng mà nếu mà nói mà nấu lên rồi đó, nóng lên rồi đó, thì hai hai cái nó đều, dầu olive nóng nấu lên đó thì nó không có hại sức khỏe nhưng nó không có giúp. Còn dầu của đậu phộng mà nấu lên đó là bởi vì nó có tinh bột thì nó sẽ hại, nó sẽ tăng cái acrylamide, cũng nó không có bằng cái dầu bắp nhưng mà nó cũng tăng cái chất acrylamide.
Tức là trong bắp acrylamide có sẵn rồi thì dầu bắp nó sẽ ra chất acrylamide nhiều hơn là dầu đậu
À,
phộng.
nhiều hơn, tại vì bắp nó có nhiều acrylamide hơn là đậu phộng.
Người ta hỏi nên nên hạn chế gì để tránh ung thư thì câu hỏi này bao la bát ngát quá. Hạn chế gì để tránh ung thư? Hạn chế đủ thứ hết. Nếu mà quý vị mà đưa một cái danh sách để hạn chế gì để tránh ung thư, chắc quý vị sẽ hết yêu đời đi, tại cái gì cũng tránh hết trơn rồi. Thành ra
Nhưng mà
chồng mới nghĩ.
thực tế ra trong đời sống thì không bao giờ mình tránh được. Bác sĩ mà còn bị ung thư thì nói chi là những người khác.
Tránh thì khó lắm, thì mình chỉ điều độ thôi. Hồi nãy bác sĩ có nói cái lời khuyên, bây giờ giới chuyên môn họ chỉ nói là chỉ điều độ thôi, là vừa phải, cái gì cũng vừa phải, chứ đừng có làm cái gì thái quá. Chứ bây giờ cũng không có cách nào mà tránh ung thư được. Nếu mà tránh ung thư được thì trên thế giới này đâu còn bệnh nhân ung thư nữa, phải không quý vị? Thành ra nếu mà tránh thì danh sách nó sẽ là vô vàn vô kể, thành ra rất khó khuyên quý vị. Chỉ có sự hiểu biết, quý vị biết cái này cái kia, quý vị tránh nó càng nhiều càng tốt, quý vị thực tập những cái thói quen ăn uống tốt, bảo vệ sức khỏe tốt hơn thôi. Chứ còn tránh ung thư, có nhiều người kiểu cử kiêng cũng rất là kỹ nhưng mà cũng ung thư như thường, thành ra cũng rất khó nói. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Câu hỏi của quý khán thính giả tới giờ thì Trà My cũng đã gửi cho bác sĩ giải đáp rốt ráo hết cho quý vị rồi. Tới giờ phút này thì Trà My cũng phải ngừng lại để mà cho bác sĩ trở lại với chương trình hàng ngày. Đã là 12 giờ trưa giờ Texas rồi, thưa quý vị. Thành ra chương trình mong quý vị đón xem hàng tuần tối thứ tư để được tìm hiểu thêm thông tin và để được giải đáp tất cả những thắc mắc của mình liên quan tới bệnh tật sức khỏe. Chương trình Hỏi Đáp Y Học tối thứ tư hàng tuần tính theo giờ Việt Nam là cứ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Mong quý vị lên Facebook của VOA VOA tiếng Việt và YouTube của VOA VOA tiếng Việt video ha quý vị, để chúng ta được dịp trao đổi giao lưu và học hỏi những thông tin những kiến thức mới. Trà My cảm ơn bác sĩ Steve Lê, tức bác sĩ Lê Minh Đức từ Texas rất nhiều đã dành cho chúng tôi thời gian và sự giúp đỡ tận tình giúp chúng tôi thực hiện chương trình ngày hôm nay. Thưa bác sĩ.
Chào Trà My và cũng chúc Trà My và quý khán giả của đài VOA một tuần vui vẻ hạnh phúc.
Dạ, mong gặp lại bác sĩ trong chương trình lần tới. Mong chào đón quý vị tối thứ tư hàng tuần. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ và cảm ơn quý vị thật nhiều. Xin chào tạm biệt.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.